Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 11 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Ông Donald Trump đã chiến thắng ngoạn mục cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc để trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, khiến cả nước Mỹ và cả thế giới kinh ngạc, mà chúng tôi sẽ có các bài tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh Words and Their Stories. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Trong một chiến thắng bất ngờ ngược tình thế ngoạn mục nhất trong lịch sử chính trị nước Mỹ, ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa đã đánh bại bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ sáng sớm thứ Tư, 9 tháng 11, để trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ vào tháng Giêng năm tới. Ông Trump đánh bại bà Clinton, đối thủ được cho là có nhiều ưu thế hơn ông, bằng thắng lợi tại các bang quan trọng lâu nay vẫn ủng hộ đảng Dân chủ, tạo ra một làn sóng gây chấn động cả thế giới. Từ Washington, thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Đó là một cảnh tượng mà trước đó vài giờ ít ai có thể mường tượng được. Ông Donald Trump luôn bị dẫn trước trong hầu hết các cuộc thăm dò, đã chiến thắng vẻ vang trong cuộc bầu cử tổng thống, khiến cho cả nước Mỹ và cả thế giới kinh ngạc. Ông Trump phát biểu sau khi kết quả đã rõ rệt.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Bà Clinton vừa gọi điện thoại cho tôi. Bà ấy chúc mừng chúng ta, chiến thắng của chúng ta. Tôi chúc mừng bà về chiến dịch tranh cử quyết liệt của bà. Bà Clinton đã vận động một cách kiên cường.
Ông Trump sau đó đã nhanh chóng kêu gọi hòa hợp sau chiến dịch vận động tranh cử dai dẳng và đầy cay đắng đã chia rẽ đất nước.
Now it's time for America to bind the wounds of division.
Bây giờ đã đến lúc nước Mỹ nên hàn gắn những vết thương của sự chia rẽ. Chúng ta phải đoàn kết với nhau. Tôi kêu gọi tất cả mọi người thuộc đảng Dân Chủ cũng như đảng Cộng Hòa hãy đoàn kết với nhau thành một dân tộc thống nhất.
Ông Trump cũng gửi đi một thông điệp tới các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới. Nhiều người mà mới chỉ vài giờ trước đó rõ ràng đang trông đợi sự đắc thắng của bà Clinton.
I want to tell the world community.
Tôi muốn nói với cả thế giới rằng chúng tôi sẽ luôn đặt quyền lợi của Mỹ lên trước, nhưng chúng tôi sẽ làm việc công bằng với tất cả mọi người, với mọi dân tộc và mọi quốc gia. Chúng tôi sẽ mưu tìm một tiếng nói chung chứ không phải là sự thù địch, một quan hệ đối tác chứ không phải xung đột.
Bà Hillary Clinton chưa lên tiếng chấp nhận thất cử, và theo trông đợi, bà sẽ phát biểu trong ngày hôm nay, thứ Tư 9 tháng 11. Chủ tịch ban vận động của bà Clinton, ông John Podesta, trước đó đã nói chuyện với đám đông ủng hộ bà Clinton đang rơi vào tình trạng thất vọng, trong khi trước đó không lâu đang chuẩn bị sẵn sàng để ăn mừng chiến thắng tại một hội trường ở New York.
Tôi hiểu quý vị đã chờ ở đây rất lâu rồi trong buổi tối thật dài này và một chiến dịch tranh cử dai dẳng. Nhưng tôi muốn nói rằng chúng ta có thể chờ thêm một thời gian nữa, có phải không?
Đảng Cộng Hòa cũng tiếp tục kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện sau cuộc bầu cử. Ông Trump đã giành thắng lợi tại các bang chiến trường quan trọng, kể cả Florida, Ohio, North Carolina và Wisconsin, tiểu bang mà lần bầu cử vừa rồi bầu cho Đảng Cộng Hòa là vào năm 1984. Nhà phân tích David Schultz nhận định rằng ông Trump nhận được sự ủng hộ lớn của thành phần cử tri lao động da trắng.
And what Trump has been very good at doing is bringing out non-traditional voters, which are hard to figure out.
Ông Trump đã rất thành công trong việc lôi kéo được thành phần cử tri phi truyền thống, một thành phần vốn rất khó đoán họ ủng hộ ai. Kế đến là vấn đề mà tôi có thể gọi là thiếu nhiệt tình. Những người ủng hộ ông Trump thực sự thích ông và họ đã hăng hái đi bỏ phiếu, trong khi những người ủng hộ bà Clinton lại không có cái nhiệt tình đó.
Ông Trump giờ đây đang chuẩn bị cho một cuộc truyền tiếp quyền lực và chuẩn bị cho lễ nhậm chức Tổng thống vào tháng Giêng năm 2017, điều mà thậm chí một số người ủng hộ ông trước đó không thể ngờ có thể trở thành hiện thực.
Hãng tin AP cho biết ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã thừa nhận thất cử chức Tổng thống trong một cuộc gọi điện thoại cho ông Donald Trump vào sáng thứ Tư. Bà Clinton xem kết quả bầu cử với gia đình và những trợ lý thân cận trong một khu phòng khách sạn ở quận Manhattan, ở thành phố New York. Bà không xuất hiện trước người ủng hộ tụ tập dưới trần kính của trung tâm hội nghị Jacob K. Javits, dự tính ăn mừng điều mà nhiều người nghĩ sẽ là chiến thắng lịch sử của bà. Không khí bên trong trung tâm hội nghị càng lúc càng trở nên ảm đạm khi ông Trump giành chiến thắng ở các bang Florida, North Carolina và Ohio và phá vỡ bức tường xanh bao gồm những bang phía Bắc của vùng Trung Tây mà đã ủng hộ mỗi một ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ kể từ khi chồng bà Bill Clinton giành chức tổng thống vào năm 1992. Kết quả này hoàn toàn bất ngờ đối với bà Clinton và những trợ lý của bà. Họ đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử với chuyến đi qua một loạt những bang chiến trường và đã tỏ ra lạc quan rằng bà sẽ duy trì được liên minh đa thành phần cử tri mà Tổng thống Barack Obama đã huy động trong hai cuộc bầu cử vừa qua. Thất bại bất ngờ của bà Clinton chắc chắn sẽ khiến đảng Dân Chủ trải qua một quá trình tự kiểm điểm đau đớn. Đảng Dân Chủ trước đó đã vượt qua đợt bầu cử sơ bộ kéo dài giữa bà Clinton và Thượng nghị sĩ bang Vermont, Bernie Sanders, người thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ của những người có tư tưởng tự do trong bối cảnh cử tri kêu gọi thay đổi. Các nhà lãnh đạo thế giới cam kết sẽ làm việc với ông Donald Trump sau chiến thắng gây sốc của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhưng một số quan chức bày tỏ lo ngại rằng cuộc bầu cử có thể đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên mà trong đó Washington cổ suý những giá trị dân chủ và được những đồng minh xem là nước bảo đảm hòa bình. Ông Trump, tỷ phú bất động sản và cựu ngôi sao truyền hình thực tế, gửi đi những tín hiệu hòa diệu trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi bất ngờ đánh bại đối thủ đảng Dân Chủ Hillary Clinton, và ông tuyên bố sẽ tìm kiếm điểm chung, không phải xung đột với những đối tác của Mỹ. Các chính phủ ở Anh, Trung Quốc, Đức, Israel, Nhật Bản, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã chúc mừng ông Trump và nói rằng họ sẽ làm việc với ông. Đó không phải là con đường dễ dàng, nhưng chúng tôi sẵn sàng làm phần việc của mình và làm tất cả mọi thứ để đưa mối quan hệ Nga-Mỹ trở lại con đường phát triển ổn định, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu. Ông Trump từng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông Putin trong chiến dịch vận động tranh cử của mình. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông hy vọng sẽ đạt được tầm cao mới trong quan hệ song phương dưới chính quyền của ông Trump. Và Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng mối quan hệ lâu dài và đặc biệt giữa Anh và Mỹ sẽ vẫn nguyên vẹn. Nhưng những quan chức khác, một số trong số họ có vai trò cao cấp trong chính phủ, đã có một hành động bất thường là lên án kết quả cuộc bầu cử, gọi đó là một tín hiệu đáng lo ngại cho nền dân chủ tự do và sự khoan dung trong thế giới. Trump là người tiên phong của phong trào quốc tế Sovanh và độc đoán mới. Ông ta cũng là một cảnh báo cho chúng ta, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn báo chí Funke. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông Putin của Nga, đặt nghi vấn về những nguyên lý cốt lõi của Liên minh quân sự NATO, và gợi ý rằng Nhật Bản và Hàn Quốc nên tự phát triển vũ khí hạt nhân để chịu gánh nặng quốc phòng của riêng mình. Ông đã tuyên bố sẽ hủy bỏ một thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu mà các cường quốc thế giới đã đạt được tại Paris vào năm ngoái, hủy bỏ những hiệp định thương mại mà ông nói là có hại cho người lao động Mỹ, và đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc thế giới mà đã đưa tới việc nới lỏng những chế tài nhắm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Nhưng những nước đồng minh của Mỹ thừa nhận là không chắc liệu ông Trump có làm đúng tất cả những cam kết chính sách đối ngoại mà ông đã đưa ra trong khi vận động tranh cử hay không. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif kêu gọi ông Trump tiếp tục theo đuổi thỏa thuận với Iran. Tổng thống Hàn Quốc thì bày tỏ hy vọng rằng ông Trump sẽ duy trì chính sách hiện thời của Mỹ gây sức ép với Bắc Triều Tiên về những vụ thử hạt nhân và phi đạn của nước này. Chính phủ Hàn Quốc lo ngại là ông Trump có thể đưa ra những đề xuất không thể tiên đoán được cho Bắc Triều Tiên, theo lời một quan chức của đảng cầm quyền phát biểu tại Seoul, dẫn lời những quan chức an ninh quốc gia hàng đầu. Một quan chức chính phủ Nhật Bản phát biểu trước khi ông Trump đắc cử, kêu gọi ông gửi một thông điệp trong thời gian sớm nhất có thể để trấn an thế giới về cam kết của Mỹ đối với những nước đồng minh. Chúng tôi chắc chắn lo ngại về những phát biểu mà ông Trump đã đưa ra về liên minh và vai trò của Mỹ ở Thái Bình Dương, đặc biệt là Nhật Bản, quan chức Nhật Bản này nói. Một số nhà lãnh đạo đang bất bình về những lời sỉ nhục mà ông Trump đã thốt ra trong những tháng qua. Ông gọi Thủ tướng Đức Angela Merkel là điên rồ vì cho phép 1 triệu di dân nước ngoài vào Đức vào năm ngoái. Nhưng những đảng cánh hữu ở châu Âu có cùng tư tưởng với ông Trump đã ca ngợi chiến thắng của ông. Họ đang hy vọng sẽ gây được ảnh hưởng của riêng mình vào năm 2017, năm mà Đức, Pháp, Hà Lan và có thể là Ý và Anh tổ chức những cuộc bầu cử. Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã khiến giá cổ phiếu trên thị trường toàn cầu giảm mạnh, làm suy yếu đồng đô la Mỹ và khiến dầu rớt giá. Chỉ số chứng khoán châu Âu sụt giảm 2,7% sáng sớm thứ Tư, nhưng những thiệt hại được bù lại phần nào trong phiên giao dịch sau đó. Ở châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm gần 5,4%, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm hơn 2,3%. Nhiều nhà đầu tư chuyển tiền vào những hình thức đầu tư trú ẩn an toàn như vàng. Giá kim loại quý tăng 3,7%. Tại Bangkok, nhà phân tích Vikas Savatra của công ty SCB Securities nói với thông tin viên Ron Corbin của đài VOA rằng sự sụt giảm nêu bật sự bất định về những lời hứa của ông Trump bãi bỏ những quy định kinh doanh và đưa ra những thay đổi mạnh mẽ trong chính sách thương mại. Tuy nhiên, nhà đầu tư tỷ phú Carl Icahn và là người ủng hộ ông Trump nói với báo Wall Street Journal rằng ông Trump dự định sẽ bãi bỏ những quy định và điều đó sẽ giúp doanh nghiệp phát triển trong dài hạn. Những nhà phân tích khác ở New York nói với thông tin viên Jill Malandrino của VOA rằng nỗ lực bãi bỏ những quy định của ông Trump có thể có ích cho lĩnh vực khoan dầu và ngân hàng, nhưng họ cũng nói rằng chính sách thương mại hạn chế của ông có thể gây tổn hại doanh thu ở nước ngoài cho những công ty đa quốc gia. Một vài tuần trước, khi bà Hillary Clinton còn đạt tỷ lệ ủng hộ cao trong cuộc đua tổng thống, phe Dân Chủ đã tin rằng họ sẽ giành được quyền kiểm soát Thượng viện. Thậm chí có vẻ như có một cơ hội mong manh là họ có thể giành chiến thắng cả ở Hạ viện. Nhưng khi có kết quả bầu cử vào cuối ngày thứ Ba và sáng sớm thứ Tư, mọi việc trở nên rõ ràng rằng bà Clinton không những sắp sửa thua một cách bất ngờ, mà phe Cộng Hòa sẽ vẫn nắm thế đa số ở cả hai viện của Quốc hội. Trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba, các ứng cử viên tranh 34 trong số 100 ghế tại Thượng viện và tất cả 435 ghế tại Hạ viện. Với hai cuộc đua vẫn còn chưa ngã ngũ, phe Cộng Hòa sẽ kiểm soát 51 ghế ở Thượng viện và phe Dân Chủ nắm giữ 47 ghế. Thế đa số của phe Cộng Hòa có thể lên tới 53 ghế vào thời điểm Quốc hội mới nghị họp vào tháng 1 năm 2017. Thế đa số của phe Cộng Hòa tại Hạ viện có thể sẽ suy giảm chút ít, nhưng ít hơn so với dự đoán của những cuộc thăm dò ý kiến. Giành được thế đa số mang lại những lợi thế đáng kể, bởi vì đảng nắm quyền kiểm soát sẽ cử người làm chủ tịch những ủy ban, ấn định nghị trình lập pháp và tiến hành các cuộc điều tra. Sự kiểm soát chặt chẽ của phe Cộng Hòa đối với lưỡng viện Quốc hội đã dẫn tới bế tắc về nhiều vấn đề khi họ chống đối những chính sách của Tổng thống Barack Obama. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Thượng viện mới năm 2017 có thể là cứu xét ứng viên để trám vào một ghế trống của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Tổng thống Obama đã đề cử ông Merrick Garland thay thế chánh án Antonin Scalia, người qua đời vào tháng 2. Tuy nhiên, phe Cộng Hòa đã từ chối mở những phiên điều trần hoặc biểu quyết về đề cử này, nói rằng vì ông Obama còn ít hơn một năm tại nhiệm, nên Tổng thống kế tiếp mới là người nên chọn người thay thế ông Scalia.
Tỷ phú Donald Trump hôm 9 tháng 11 đạt hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đánh bại bà Clinton trong cuộc đua cam go tới phút chót. Và giới quan sát cho rằng kết quả này sẽ có tác động tới Việt Nam. Nguyễn Trung có bài tường trình do Lam Thủy trình bày chi tiết sau đây.
Ông Trump giành một loạt các chiến thắng được coi là gây sốc ở các tiểu bang quan trọng như Florida, Ohio cũng như Pennsylvania. Sau thắng lợi của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên độc lập từng chạy đua vào Quốc hội Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết, rằng ông cũng khá bất ngờ vì trước đây cũng có nhiều dự đoán và tỷ lệ thăm dò đều rất có lợi cho bà Clinton. Khi được hỏi về tác động của chiến thắng của ông Trump đối với chính sách tới Việt Nam, nhà hoạt động xã hội này nói tiếp.
Có thể ông Trump sẽ thay đổi cái chính sách xoay trục của ông Obama và có thể là ông ấy sẽ không hướng sang châu Á nữa và ông sẽ chỉ tập trung vào phát triển nội lực của nước Mỹ. Việt Nam là một trong những nước mà được hưởng lợi từ TPP cũng như là trong cái chính sách xoay trục. Nhưng bây giờ khi mà ông Trump ông thay đổi thì Việt Nam sẽ là một trong những nước chịu ảnh hưởng cũng khá đặc biệt trong cái bối cảnh là Việt Nam đang có những cái tranh chấp với Trung Quốc ở trên Biển Đông.
Ông Hà cho rằng việc Hà Nội tiếp tục xích lại gần Mỹ là điều cần thiết, nhưng chính phủ mới của ông Trump có đón lấy cái tay của Việt Nam hay không mới là điều quan trọng. Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Đại Phượng, nguyên trưởng ban quốc tế của báo Tiền Phong nói với VOA Việt ngữ rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam về cơ bản không có tác động nhiều. Ký giả từng theo dõi nhiều cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ trước đây nói thêm.
Chính sách đối ngoại của Mỹ là một cái chính sách đối ngoại của một cường quốc lớn nhất ở trên thế giới và nó đã được hình thành và được củng cố qua nhiều thế hệ rồi. Việc thay đổi một người đứng đầu ở Nhà Trắng đương nhiên nó có tác động nhất định nhưng mà nó không thay đổi quá nhiều, đặc biệt là không thay đổi về bản chất trong quan hệ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Tổng thống Mỹ thì giỏi lắm là được làm được 2 nhiệm kỳ, tức là 8 năm thôi. Nhưng mà những cái mà thành quả bây giờ ấy, trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho đến nay ấy, là nó được xây dựng bởi nhiều đời tổng thống rồi. Nếu mà ông Donald Trump áp dụng cái quan điểm mà như ông đã từng phát biểu trong quá trình tranh cử của ông thì tôi nghĩ rằng là nó có hơi gây khó khăn nhất định nhưng mà không phải là một sự đảo ngược hoàn toàn.
Tỷ phú bất động sản Trực Ngôn từng nhiều lần nhắc tới Việt Nam nhưng ở một khía cạnh tiêu cực trong chiến dịch vận động. Trong cuộc tranh luận thứ 3 và cũng là cuối cùng hồi cuối tháng 10, ông Trump nói rằng hàng hóa của chúng ta đổ vào từ Trung Quốc, đổ vào từ Việt Nam, đổ vào từ khắp nơi trên thế giới. Còn hồi tháng 2, ông từng cáo buộc Việt Nam như một số các nước châu Á khác đánh cắp việc làm tại Mỹ. 3 tháng sau đó, vị tỷ phú nói rằng ông tức giận với sự lãnh đạo bất tài và thiếu năng lực của Mỹ, chứ không phải với Việt Nam, Trung Quốc hay Ấn Độ, vì đã lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta. Mới nhất, hồi tháng 6, ông Trump một lần nữa nêu đích danh Việt Nam, gọi đây là một trong những nước trả lương thấp nhất trên thế giới. Cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia cách xa nửa vòng trái đất cũng là tin tức được theo dõi nhiều nhất ở Việt Nam. Theo Google, trong ngày 8 tháng 11, ngày bầu cử ở Mỹ, cũng như rạng sáng ngày 9 tháng 11 khi kết quả được công bố, báo chí trong nước cũng đưa tin về nhiều khía cạnh của cuộc tranh cử tổng thống Mỹ và thậm chí còn trực tiếp cập nhật mọi diễn biến của cuộc chạy đua được coi là mang tính lịch sử vào Nhà Trắng lần này. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Đình Hà cho rằng, việc người dân trong nước quan tâm tới cuộc bầu cử Mỹ thể hiện khát vọng của người Việt Nam, mong muốn có một sự thay đổi trong chính trị ở Việt Nam và người ta muốn có bầu cử dân chủ và tự do. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS, có nhận định tương tự. Ông nói trong cuộc trao đổi trực tiếp trên Facebook của VOA Việt ngữ tối ngày 8 tháng 11 giờ Washington.
Đây là một bài học điển hình để mọi người đang theo dõi ý thức được thế nào là một cuộc tranh cử mở trong một đất nước dân chủ và tự do. Có rất nhiều cái mâu thuẫn, có rất nhiều các cái bất cập, bất đồng quan điểm này kia, nhưng mà trong cái sự tương kính và mọi người đều chấp nhận cái kết quả của cuộc bầu cử. Tôi cầu mong rằng tất cả quý vị đang theo dõi chương trình sẽ ghi nhận cái điều này như là một cái bài học rất nên giữ lại trong lòng của mình để một ngày nào đó Việt Nam chúng ta cũng có thể có được một cái thể chế dân chủ. Nó không như Mỹ nhưng mà nó cũng là một thể chế dân chủ.
Trong mùa tranh cử lần này, ngoài 2 ứng viên tranh cử Tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton, còn có các cuộc tranh cử vào Thượng và Hạ viện Mỹ, những người có tiếng nói trong việc hoạch định chính sách của Mỹ. Thượng nghị sĩ John McCain, một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam và từng đóng góp vào việc bình thường hóa quan hệ giữa Hà Nội và Washington, đã tái đắc cử ở tiểu bang Arizona. Tỷ phú Trump từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích ông McCain. Tỷ phú Trump từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích ông McCain về vai trò của ông trong cuộc chiến đã kết thúc nhiều thập kỷ trước. Ông McCain hồi tháng 7 lên tiếng kêu gọi Việt Nam theo chân Philippines, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, ngay sau khi Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc ra phán quyết tuyên bố phần thắng nghiêng về Manila. Trong cuộc vận động tranh cử, cả ông Trump và bà Clinton đều nhắc tới và phản đối Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam là một trong 12 nước ký kết. Ông Trump nói rằng bà Clinton từng hậu thuẫn TPP, coi đó là tiêu chuẩn vàng và nhấn mạnh rằng ông phản đối thỏa thuận thương mại tự do của các nước thuộc vành đai Thái Bình Dương này. Thậm chí, hồi tháng 6, tỷ phú bất động sản từng tuyên bố rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ rút Hoa Kỳ khỏi hiệp định này. Ứng viên này nói tại tiểu bang Pennsylvania rằng TTP sẽ buộc các nhân công Hoa Kỳ phải trực tiếp cạnh tranh với các công nhân từ Việt Nam. Mới đây, Quốc hội Việt Nam hoãn thảo luận và thông qua hiệp định thương mại này cho tới sau cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Bà Ginny Ngọc Giao Nguyễn, chủ tịch của Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt, nói trong cuộc thảo luận trực tiếp trên Facebook của VOA Tiếng Việt.
Dù cái kết quả cuộc bầu cử này nó như thế nào đi nữa, thì cái vấn đề của Việt Nam vẫn là vấn đề của người Việt Nam. Và dù sao đi nữa thì cái nỗ lực chung nó vẫn là ở chúng ta. Và cái hy vọng của chúng ta là chúng ta có rất nhiều người trẻ đã bước ra thế giới và đã nhìn thấy rất nhiều vấn đề.
Trên Facebook cá nhân, trả lời các câu hỏi về đường lối ngoại giao đối với các nước có gì thay đổi hay không, đặc biệt là châu Á-Thái Bình Dương, thứ đến là Biển Đông, khi tân chính quyền Mỹ lên nhậm chức cũng như khi được hỏi ý kiến về việc ông có quan điểm mới gì thổi tư tưởng mới đối với giới trẻ Việt Nam, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius trả lời, chúng tôi không thể dự đoán được tương lai, nhưng tôi tin tưởng rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ các chính sách về kinh tế. Các bạn trẻ Việt Nam rất thông minh và sáng tạo. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ để những người trẻ Việt Nam được truyền cảm hứng và thực hiện những kế hoạch tương lai. Dù trong khi vận động, ông Trump và bà Clinton không trực tiếp đề cập tới Biển Đông, một trong các mối quan tâm của người Việt, nhưng hai ứng viên đã nhiều lần tranh cãi về chính sách đối ngoại, trong đó có khu vực châu Á của chính quyền Tổng thống Obama. Trước khi cuộc bầu cử diễn ra hôm 8 tháng 11, một cuộc thăm dò ý kiến do một tờ báo nổi tiếng ở Hồng Kông thực hiện cho thấy, người Trung Quốc tin rằng cả hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa sẽ giải quyết tranh chấp giữa Bắc Kinh và Washington tốt hơn ông Obama. Cuộc thăm dò ý kiến 1.500 người Trung Quốc ở thành thị do tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng có trụ sở ở Hồng Kông công bố hôm 5 tháng 11, còn cho thấy một nửa trong số đó cho rằng ông Trump sẽ xử lý vấn đề Biển Đông tốt hơn ông Obama, 54%, cũng như về các vấn đề hợp tác về an ninh mạng, 59%, thương mại song phương, 57%, hoặc tình hình trên bán đảo Triều Tiên, 52%. Ngoài ra, khoảng 51% tin rằng tỷ phú bất động sản Mỹ sẽ can thiệp ít hơn vào châu Á so với đương kim Tổng thống Obama.
Thưa quý vị, cuộc bầu cử ở Mỹ đã tạo thành một cơn sốt ở tại Việt Nam. Do chênh lệch múi giờ nửa ngày nên người dân tại Việt Nam đã có dịp theo dõi sát sao những thời điểm gay cấn trong ngày bầu cử ở Mỹ, nhất là những giờ phút chót công bố tỷ lệ thắng thua giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton ở mỗi tiểu bang. Nhiều trang báo chính thống có hẳn một trang hay chuyên mục riêng cập nhật từng phút quá trình bầu cử ở Mỹ. Trong khi đó, các Facebooker nổi tiếng cũng không thua kém trong việc cập nhật, phiên dịch và đăng tải tin tức về bầu cử Mỹ trên trang cá nhân của mình. Chị Hoàng Bích, một người làm kinh doanh xuất khẩu từ Sài Gòn cho VOA biết, người dân Việt Nam cũng theo dõi bầu cử ở Mỹ, kỹ không thua gì người dân tại Mỹ.
Cũng náo nhiệt là không thua bệnh đâu nghe.
Cũng như là bên đó công bố là bên như bang đó là ông Trump bao nhiêu, bà Clinton bao nhiêu thì nó cập nhật liên tục. Mọi người thì sáng thì là lúc coi như là cái giờ mà bên đó cập nhật là sáng, bên này là cái giờ, bên này người ta cũng thường là rộng hơn á. Sớm thì hay đến cà phê rồi là ai cũng cầm báo coi để mà coi như là bên cái số phiếu mà hai bên nó trên nhau như thế nào. Mà đa phần thì mọi người lo lắng là rất là tức giận khi mà ông cho bóng mắng.
Trong khi đó, Facebooker Nguyễn Chí Tuyến ở Hà Nội, người có danh sách bạn bè trên trang cá nhân lên đến gần 5.000 người, cho VOA biết tình hình trên mạng xã hội cũng sôi động không kém.
Danh sách bạn bè của tôi trên cái tài khoản Facebook của tôi thì bao gồm rất là nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. Thì tôi theo dõi thì hầu như là họ rất là quan tâm. Cái thứ hai là ngay cả trong cái cuộc sống đời thường, tức là những người có thể là không thường xuyên sử dụng các cái trang mạng xã hội như là Facebook, thì họ cũng bàn tán rất là rôm rả. Hôm qua tôi có việc phải về quê ăn cưới ở vùng quê làng của tôi, thì ngay trong đám cưới đó thì các anh các em bác các anh chị các anh các bác ấy cũng nói chuyện về cái chuyện hai ứng cử viên giữa bà Clinton và ông Donald Trump.
Ảnh hưởng của cuộc bầu cử Mỹ tại Việt Nam theo chị Hoàng Bích không chỉ thể hiện trong ngày bầu cử mà còn trong suốt thời gian tranh cử của hai ứng cử viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.
những cái ảnh hưởng như bên đây là mọi người người ta khi mà cái đợt mà bà Clinton mà bà đã sắp bị kiểm tra đó thì là cái tỷ giá đô nó rớt xuống. Bên đây người ta lật đật người ta bán tháo ra. Mà khi mà nghe nói là bà được giải oan thì là người ta lại mua vô rất là ồ ạt.
Theo nữ doanh nhân ở Sài Gòn, có nhiều lý do khiến cho người Việt Nam quan tâm đến cuộc bầu cử ở Mỹ. Trong đó, ngoài tâm lý chuộng Mỹ của người Việt, thì những chính sách tương lai của Mỹ chắc chắn sẽ có ảnh hưởng sát sườn đến người dân Việt như công việc kinh doanh với các đối tác Mỹ, tỷ giá ngoại tệ, việc đi lại với Mỹ, v.v. Trong khi đó, Facebooker Nguyễn Chí Tuyến cho rằng sự quan tâm nhiều hơn về chính trị của người dân Việt Nam là một trong những nguyên nhân khiến họ để ý đến bầu cử ở Mỹ. Nhưng tất cả những người được VOA phỏng vấn đều cho biết việc họ theo dõi được sự cạnh tranh khốc liệt so kè rõ ràng, minh bạch giữa các ứng cử viên, điều mà họ cho là không có trong bầu cử Việt Nam, chính là nguyên nhân khiến việc bầu cử ở Mỹ gây sốt tại Việt Nam. Tổng thống Trump là một ẩn số đối với Việt Nam. Việc tỷ phú Donald Trump trở thành tổng thống tân cử của Mỹ đã làm nhiều người bất ngờ và các chuyên gia cho rằng ông sẽ là một ẩn số đối với Việt Nam và chính quyền Cộng sản cần phải theo dõi và có những bước đi hợp lý trong mối quan hệ với Mỹ. Chiến thắng của tỷ phú Donald Trump trước đối thủ có nhiều kinh nghiệm Hillary Clinton vào rạng sáng ngày 9 tháng 11 đã gây kinh ngạc cho các chuyên gia. Họ cho rằng chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ có nhiều chuyển biến, nhưng cũng đánh giá rằng những gì ông đã tuyên bố có thể sẽ thay đổi. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICS ở Singapore đánh giá về vấn đề này như sau.
Trước mắt chúng ta cần phải có một thời gian để mà nhìn nhận và đánh giá xem thử là những cái tuyên bố của ông Trump trong quá trình tranh cử thì nó có được chuyển biến thành những cái chính sách thực tế giống như những gì ông đã tuyên bố hay không. Tại vì có một điều rằng là những cái tuyên bố của ông thì có thể chủ yếu là nhằm mục đích tranh cử mà thôi. Sau khi mà thắng cử đó thì có một khả năng là ông vẫn có thể phải có những chính sách phù hợp hơn với thực tế, phù hợp hơn với cái lợi ích của Mỹ ở khu vực cũng như là ở Việt Nam.
Giáo sư Jonathan London của Đại học Leiden ở Hà Lan và là một nhà nghiên cứu về Việt Nam cũng có những nhận xét tương tự.
Dù cái tranh cử đã kéo dài rất lâu, thì những quan điểm cụ thể của ông đối với những vấn đề quốc tế vẫn còn là một bí ẩn. Và vì thế thì chúng ta phải chờ xem là ông làm những gì. Và có lẽ là trong những tuần tới thì ta sẽ hiểu một khác nhiều hơn, đặc biệt khi chúng ta thấy ông có ý định để bổ trí những người nào trong những vị trí chủ chốt trong chính phủ của mình.
Ông Trump được biết tới là người hoàn toàn chống lại các hiệp định thương mại tự do vì ông cho rằng chúng đã lấy đi việc làm của người dân Mỹ. Khi còn vận động tranh cử, ông Trump đã nói rằng TPP, Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà Mỹ, Việt Nam và 10 nước thành viên khác đã ký kết nhưng đang chờ các quốc hội phê chuẩn, đã buộc các công dân Hoa Kỳ phải trực tiếp cạnh tranh với các công nhân từ Việt Nam. Dù nhiều người cho rằng với chính quyền của ông Trump, TPP chắc chắn sẽ không có cửa, nhưng theo giáo sư Jonathan London, TPP vẫn có khả năng được tiếp tục bởi trong đảng Cộng Hòa từ trước đến nay đều ủng hộ các hiệp định thương mại lớn.
Thế thì không rõ là quan hệ giữa ông và đảng của mình sẽ thế nào, cụ thể đối với hồ sơ thương mại và các hiệp định thương mại.
Theo nhận xét của bà Ginny Nguyễn, Chủ tịch Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt, trong cuộc trao đổi trực tiếp trên trang Facebook của VOA Việt Ngữ đêm bầu cử 8 tháng 11, dù nhiều người trong đảng Dân Chủ chống đối TPP, nhưng nhiều người của đảng Cộng Hòa lại ủng hộ. Giáo sư London nhận định, việc nắm quyền của ông Trump với sự chống đối các hiệp định thương mại không có nghĩa là quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ sẽ không mở rộng, nhưng ông cho rằng nó sẽ theo một con đường khác. Ông Trump nhiều lần tuyên bố muốn rút Mỹ ra khỏi những sự can dự vào các cuộc xung đột ở Trung Đông và trên thế giới. Nhưng theo giáo sư London, ông không cho rằng động thái của Mỹ ở Biển Đông sẽ có một sự thay đổi lớn vì sự ảnh hưởng từ phía quân đội của Mỹ đối với Trump có lẽ mạnh hơn đối với Obama.
Thôi thiên giang là trong thời gian tới thì Việt Nam phải tìm rất kỹ những gì mà ông Trump định làm và cũng nên tham khảo cái ý kiến của những người trong chính quyền của Obama hiện nay để giúp cho Việt Nam thêm khác để phản ứng một cách hiệu quả. Đây là một thời điểm ngắn để cho Việt Nam chuẩn bị một cách đầy đủ cho mọi sự kiện trong tương lai.
Nhà nghiên cứu Hồng Hiệp của ISIS cũng cho rằng với việc ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ kế tiếp, Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận chung sống với thực tế này.
Thì chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian tới đó, thì một mặt Việt Nam phải thúc đẩy tận dụng cái chính quyền mới để mà tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, mặt khác cũng có thể cần phải dự trù một số các cái điều chỉnh chính sách trong cái trường hợp mà quan hệ song phương cũng như là chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực Việt Nam nó có những cái chuyển biến nó tiêu cực và không phù hợp với lợi ích quốc gia.
Theo nhận định của ông Hiệp, chính sách của ông Trump không hoàn toàn do ông quyết định, mà có thể có một phần đóng góp hoặc tác động từ những cộng sự hoặc cố vấn chính sách của ông. Và những người này, theo ông Hiệp, vẫn muốn phát triển và duy trì quan hệ của Mỹ với khu vực Đông Nam Á, cũng như là với Việt Nam. Phản ứng của các nhà hoạt động Việt Nam đối với chiến thắng của ông Trump. Chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng Hòa vào sáng sớm ngày 9 tháng 11 đã khiến cho nhiều người không chỉ trong nước Mỹ mà cả trên thế giới chia rẽ. Một số người trong giới hoạt động dân chủ, nhân quyền lo sợ những chính sách trong tương lai của tân Tổng thống Hoa Kỳ sẽ có những tác động tiêu cực cho phong trào dân chủ trên thế giới. Tuy nhiên, giới hoạt động tại Việt Nam lại không hẳn đồng tình với ý kiến trên. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động và xã hội dân sự ở Việt Nam nói, còn quá sớm để đánh giá những tác động có thể có của các chính sách của tân Tổng thống Trump đối với phong trào dân chủ ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông bày tỏ cả sự quan ngại lẫn niềm hy vọng về tân Tổng thống của Hoa Kỳ.
Nếu ông Trump mà ông ấy làm đúng như những điều ông đã nói trong suốt một năm rưỡi tranh cử vừa qua, thì tôi nghĩ đấy là tai họa trong cả thế giới, chứ không phải là cho cái tác động đến cái đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Bởi vì ông đánh giá mọi thứ theo quan điểm của một con buôn, lời lãi chi phí tốn kém, và ông ấy co cụm vào chính sách riêng của Mỹ thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có thể khi ông vào ngồi Nhà Trắng thì ông bị những cái ràng buộc của thực tế và nó sẽ điều chỉnh cái hành động của ông không có giống những điều ông đã nói trong một năm rưỡi vừa qua.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng cuộc bầu cử ở Mỹ có những điểm cộng và điểm trừ. Điểm cộng, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, là cuộc bầu cử diễn ra công khai, minh bạch, sôi nổi và có sự cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng cũng có điểm trừ, ông nói.
Một cái điểm dở mà tôi nghĩ là không cần phải học, đấy là kiểu cạnh tranh mà bới móc lẫn nhau, rất là tốn tiền bạc và miệt thị lẫn nhau chỉ để gọi là triệt đối thủ bằng mọi giá. Của cả hai cái ứng cử viên vừa rồi, thì tôi nghĩ đấy là một cái điểm mà không nên học một chút nào.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, cuộc đấu tranh cho dân chủ là một cuộc đấu tranh lâu dài và cam go, ngay cả ở tại nước Mỹ. Theo tiến sĩ Quang A, mỗi khi có sự lơ là trong đấu tranh dân chủ thì có thể thấy một sự thụt lùi về dân chủ, chẳng hạn như tình trạng tại Thái Lan, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Trong khi đó, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cho VOA biết, ông rất vui với kết quả bầu cử ở Mỹ và không hề lo lắng về những điều gây thị phi lâu nay của tân Tổng thống Hoa Kỳ.
Tôi không thể hiểu hết được ông Trump, tuy nhiên là trong giai đoạn mà để tranh cử thì ông cũng có thể ông sử dụng những cái chiêu, tôi gọi là những cái chiêu, và tiên lên thắng cử ông trở thành Tổng thống. Và ông đó sẽ có những cái lời lẽ với cương vị của một tổng thống nó sẽ khác hẳn với lại phát ngôn của một người khi còn là ứng cử viên. Và đặc biệt tôi nghĩ là ông Trump không phải là ông ấy được toàn quyền hết tất cả, mà ở nước Mỹ là tam quyền thực lập, cho nên là bên lập pháp rồi bên tư pháp thì họ sẽ có những cái tác động đến ông đó, điều chỉnh những cái chính sách hoặc là những cái của ông đó nó ảnh hưởng đến nước Mỹ hoặc như thế giới.
Mặc dù đang bận rộn với công tác cứu trợ lũ lụt ở miền Trung, nhưng nhiều hoạt động Nguyễn Lân Thắng cũng theo dõi kỹ cuộc bầu cử ở Mỹ và cho biết ông ủng hộ ông Trump vì tinh thần tự do Mỹ nơi ông Trump.
Trên quan điểm của một cái người hoạt động xã hội cũng có quan tâm đến những các cái vấn đề về chính trị trong nước cũng như quốc tế, thì tôi thực ra là tôi rất là vui mừng đón nhận cái tin ông Trump thắng cuộc. Về mặt cảm tính thì tôi cảm nhận ông Trump có những các cái đặc tính của một cái doanh nhân rất là mạnh mẽ, rất là thành công. Và ẩn sâu ở bên trong con người ông ấy là cái tinh thần tự do Mỹ. Và tôi cho rằng cái tinh thần tự do Mỹ đấy nó là cái sức mạnh của nước Mỹ.
Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng cho rằng những chính sách của ông Trump trong tương lai sẽ không tạo ra một sự khác biệt đáng kể cho phong trào dân chủ và xã hội dân sự tại Việt Nam. Theo ông, chính người Việt Nam mới có khả năng tạo ra sự thay đổi này.
Tôi quan sát từ trước đến nay thì với cái phương pháp ngoại giao đu dây của Việt Nam thì những cái cảnh báo cũng như những các cái đòn trừng phạt của Mỹ nếu có đối với Việt Nam khi mà họ có những các cái động thái đàn áp phong trào dân chủ rồi đàn áp xã hội dân sự, thì thực ra là họ vì họ đu dây cho nên là chính quyền Mỹ, những cái chính quyền trước đây là họ thực ra là họ giơ cao đánh khẽ và họ không có một cái tác động thực sự nào đối với cái sự thay đổi về chất trong cái hoạt động đòi dân chủ cũng như là đòi nhân quyền.
Các nhà hoạt động đánh giá mô hình bầu cử của Mỹ là tiến bộ, và sự hùng cường của Mỹ có được hôm nay là do có nền chính trị tốt đẹp và lành mạnh.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh Words and Their Stories.
Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. William Shakespeare có lẽ là văn hào Anh ngữ nổi tiếng nhất mọi thời đại. Các sử gia cho rằng Shakespeare sinh ngày 23 tháng 4 năm 1564 và mất vào đúng ngày đó 52 năm sau. Nhưng các sử gia và những người khác trong chúng ta thực ra biết rất ít về cuộc đời cá nhân của Shakespeare. Một số nhà nghiên cứu còn gợi ý rằng ông không phải là tác giả của tất cả những vở kịch được cho là của ông. Nhưng ta hãy gạt qua một bên những bí ẩn đó. Điều chúng ta biết rõ là ngôn ngữ của Shakespeare vẫn còn sống động và được sử dụng trong Anh ngữ hiện đại hàng ngày. Ngay cả trong trường hợp một người sử dụng tiếng Anh không biết gì về Shakespeare, chắc chắn họ cũng biết một số thành ngữ mà ông đã khai sinh. Và không phải những câu cao siêu như to be or not to be hay Wherefore art thou Romeo? Phần lớn mọi người biết những câu đó là của Shakespeare. Song, kịch tác giả này còn là người khai sinh nhiều từ và thành ngữ mà ta tiếp tục sử dụng hàng ngày. Sự kiện này có thể được giải thích hay nhất trong bối cảnh kịch trường.
As Shakespeare wrote, all the world's a stage, and all the men and women merely players. Let's pretend two friends are in a crowded theater. They are waiting for a performance of Shakespeare to begin. One is a Shakespeare buff who knows a lot about the playwright. The other person thinks he knows very little about Shakespeare. But he may know more than he thinks.
Như Shakespeare đã viết, thế giới là một sân khấu và tất cả đàn ông và đàn bà chỉ là những diễn viên. Ta hãy giả thử hai người bạn trong một rạp hát đông đảo. Họ đang chờ buổi trình diễn, một vở kịch của Shakespeare bắt đầu. Một người là một tay sành sỏi về Shakespeare và biết rất nhiều về kịch tác gia này. Người kia thì biết rất ít về Shakespeare. Thế nhưng, anh này lại có thể biết nhiều hơn là anh nghĩ.
Một số từ đáng chú ý ta vừa nghe là Shakespeare, là tên của văn hào Anh, lừng danh thế giới với nhiều vở kịch nổi tiếng. Player là người diễn kịch hay diễn viên. Buff là người rất quan tâm đến một vấn đề và biết rất nhiều về vấn đề đó. Ta thường nói là người sành sỏi, sành điệu. Playwright là người viết kịch, kịch tác gia.
Before the curtain rises, let's listen to their conversation.
Trước khi mở màn, ta hãy nghe câu chuyện giữa hai người bạn này.
What took you so long? The play is starting soon.
Anh đi đâu thế? Sắp bắt đầu vở kịch rồi.
I wanted to buy something to eat, but that turned out to be a wild goose chase. This theater does not have any food.
Tôi muốn mua một cái gì đó để ăn, nhưng hóa ra lại là một cuộc săn vịt trời. Rạp hát này không có thức ăn.
Thành ngữ wild goose chase. Wild goose là loài ngỗng sống hoang, ta còn gọi là vịt trời. Chase là danh từ chỉ một cuộc săn đuổi. Ta sẽ nghe nguồn gốc và cách dùng thành ngữ wild goose chase trong phần đối thoại tiếp theo.
I thought you went home.
Tôi tưởng anh về nhà rồi.
Why would I leave?
Vì sao tôi lại về chứ?
Because you do not like Shakespeare.
Vì anh không thích Shakespeare.
It's not that I don't like Shakespeare. I just don't know Shakespeare.
Không phải vì tôi không thích Shakespeare, tôi chỉ không biết rõ về Shakespeare mà thôi.
I suspect you know more than you think.
Tôi nghĩ là anh biết nhiều hơn anh nghĩ đấy.
What do you mean?
Ý bạn muốn nói là gì?
Well, the term wild goose chase comes from Shakespeare's play Romeo and Juliet. Years ago, it meant a kind of horse race. But now, it means a hopeless search for something you cannot find.
Thành ngữ wild goose chase phát xuất từ vở kịch Romeo and Juliet của Shakespeare. Cách đây nhiều năm, nó có nghĩa là một cuộc đua ngựa. Nhưng nay, nó có nghĩa là một cuộc tìm kiếm vô vọng một thứ gì ta không thể tìm thấy. Romeo and Juliet là tên một vở kịch nổi tiếng của Shakespeare nói về mối tình giữa hai nhân vật, Romeo và Juliet. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện giữa hai người bạn này.
Well, I wish you would have told me that this theater doesn't serve food before my wild goose chase. I'm so hungry. A friend has been staying with me for the past month, and he's eating me out of house and home. There's nothing left in my house to eat.
Dám mà cô nói cho tôi biết là rạp hát này không phụ thức ăn trước khi tôi đi tìm hết cả hơi mà chẳng thấy gì. Tôi đói quá rồi đấy. Một người bạn đã ở cùng với tôi suốt tháng rồi, và anh ta đã ăn hết sạch xanh xanh. Không còn gì trong nhà tôi để mà ăn nữa.
That is another expression from Shakespeare. It comes from the play Henry IV.
Đấy, anh lại vừa dùng thêm một thành ngữ của Shakespeare rồi. Thành ngữ này được dùng trong vở kịch Henry đệ tứ.
Thành ngữ eating me out of house and home mà ta sẽ nghe giải thích trong phần đối thoại tiếp theo đây.
What expression? I'm hungry?
Thành ngữ nào? I'm hungry, yeah.
No, to eat someone out of house and home. It means that someone eats all the food in your house, like your friend. In Shakespeare's play, Mistress Quickly says to the king, "He hath eaten me out of house and home. He hath put all my substance into that fat belly of his."
Không, to eat someone out of house and home. Nó có nghĩa là ai đó ăn hết sạch thức ăn trong nhà bạn, giống như người bạn của anh ấy. Nhân vật Mistress Quickly trong kịch nói với nhà vua. Hắn ta đã ăn hết sạch sành sanh đồ ăn trong nhà tôi. Hắn ta đã bỏ hết mọi thứ vào cái bụng phệ của hắn ta.
Kịch của Shakespeare sử dụng các từ trong cổ ngữ Anh như hath thay vì had. Substance là chất liệu. thay vì dùng từ phổ biến ngày nay là food, thức ăn. Belly là bụng. Fat là béo mập.
That is exactly what is happening, just like in Henry the Fourth.
Đây chính xác là điều đang xảy ra, giống như trong kịch Henry đệ tứ vậy.
So why has your friend been staying with you for so long?
Thế vì sao mà bạn anh lại ở với anh lâu đến thế?
He says he got into a little trouble with the law and needs to lie low for a while.
Anh ta nói là anh ta gặp chút rắc rối với luật pháp và cần phải né tránh một thời gian.
Thành ngữ get into a little trouble with the law. Gặp chút rắc rối với luật pháp. Lie low gồm động từ lie là nằm và tính từ hay trạng từ low là thấp. Ta hãy nghe phần giải thích thành ngữ này.
Staying out of sight until trouble passes is great advice. In fact, Shakespeare wrote that advice for Antonio in Much Ado About Nothing. The exact words were, if he could right himself with quarreling, some of us would lie low.
Lánh mặt cho đến khi hết rắc rối là lời khuyên tốt. Thực vậy, Shakespeare đã viết lời khuyên cho nhân vật Antonio trong vở kịch Much Ado About Nothing. Lời kịch chính xác là, nếu anh ta có thể biện bạch bằng cách gây gổ, thì một vài người trong chúng ta phải lánh mặt.
Thành ngữ, staying out of sight, là ở ngoài tầm nhìn, có nghĩa là lánh mặt. To right oneself, là biện bạch, chứng minh. Thành ngữ, lie low, là nằm dưới thấp, tránh sự chú ý, tránh bị phát hiện.
When you start talking Shakespeare, I really get lost. It's all Greek to me. I just cannot understand any of it.
Khi cô nói về Shakespeare, tôi chẳng hiểu gì cả. Nghe như vịt nghe sấm ấy. Tôi không hiểu một chút nào cả.
Well, you must understand a little because you use his expressions all the time. It's Greek to me is from the play Julius Caesar. And it's one way to tell someone you don't have a clue what's going on.
Chắc hẳn anh phải hiểu một tí đấy. Bởi vì anh luôn dùng các thành ngữ của ông ấy. Nghe cái y như tiếng Hy Lạp. Chính là từ vở kịch Julius Caesar đấy. Đó là một cách nói với ai đó là bạn chẳng biết mảy may chuyện gì đang xảy ra.
Thành ngữ mới ở đây là it's Greek to me. Greek là tiếng Hy Lạp hay những gì thuộc về Hy Lạp. Người Anh bình thường nghe không hiểu gì cả thì nói là nghe như tiếng Hy Lạp. Tiếng Việt mình thường nói là như vịt nghe sấm. Julius Caesar là một chính khách La Mã, được chọn làm nhân vật chính trong vở kịch của Shakespeare. Clue là manh mối.
I have to say, I am a little jealous that you know so much about Shakespeare. And I'm not one to fall victim to the green-eyed monster.
Tôi phải nói là tôi hơi ganh tị là cô biết quá nhiều về Shakespeare đấy. Và tôi không muốn trở thành nạn nhân của sự ganh tị đâu.
To fall victim là trở thành nạn nhân. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện để tìm hiểu xem thành ngữ. Green-eyed monster. Ngụ ý gì?
Guess what?
Anh thử đoán xem.
Don't tell me. That expression is also from Shakespeare. I thought it came from the fact that feeling bitter kind of makes you feel sick. And sick people often look green.
Chưa có nói thành ngữ đó cũng được Shakespeare dùng chứ. Tôi nghĩ nguồn gốc của từ ngữ này là sự kiện mình cảm thấy cay đắng, gần làm mình cảm thấy muốn bệnh. Vì những người ốm đau thì thường xanh xao.
You are right. Before Shakespeare's time, the color green was most commonly linked with bad health. In his play Othello, Shakespeare turned the idea of being sick with a disease into a condition, being sick with jealousy.
Anh nói đúng đấy. Trước thời Shakespeare, màu xanh lá cây thường được liên hệ tới sức khỏe yếu kém. Trong vở kịch Othello, Shakespeare chuyển khái niệm đau ốm đó thành ra một tình huống, phát bệnh vì ghen tị.
Time ở đây có nghĩa là thời đại.
You know, there are many other playwrights out there. Shakespeare is not the be-all and end-all of English writers.
Cô còn biết nhiều kịch tác gia khác nữa chứ. Shakespeare đâu phải là người quan trọng nhất, là cái lý do tồn tại của các nhà văn Anh đâu.
Thành ngữ vừa được sử dụng là be-all and end-all. Ta hãy nghe tiếp để hiểu thêm cách dùng thành ngữ này.
No one ever said he was the most important person in the English-speaking world. But now that you said it, be-all and end-all is my favorite Shakespeare expression. And it comes from my favorite play, Macbeth. As Macbeth is preparing to kill the king, he says, "That but this blow might be the be-all and the end-all."
Đâu có ai nói ông ấy là người quan trọng nhất trong thế giới nói tiếng Anh. Nhưng nay khi anh đề cập đến chuyện ấy, thì be-all and end-all là thành ngữ của Shakespeare mà tôi thích nhất. Và nó được dùng trong vở kịch mà tôi cũng thích nhất là Macbeth. Khi chuẩn bị giết ông vua, Macbeth nói, "Cú đánh này có thể là cú quan trọng nhất, cú quyết định."
I really didn't know that Shakespeare was such an influence on the way we speak today. I just thought he was for old college professors and people who do nothing but go to the theater.
Tôi thực sự không biết Shakespeare lại có một ảnh hưởng đến thế đối với cách chúng ta nói chuyện ngày nay. Tôi chỉ nghĩ ông ấy là dành cho các giáo sư đại học già nua và những người không làm chuyện gì khác ngoài việc đi xem kịch.
Hey!
Seriously. It is fun to find out that so many of his words and expressions are still used today.
Thật mà, quả là thú vị khi biết được rằng rất nhiều từ và thành ngữ của ông ấy còn được sử dụng đến ngày nay.
Seriously, là trạng từ có nghĩa là một cách nghiêm túc.
Did you know he even invented the knock-knock joke?
Anh có biết là thậm chí ông ấy còn là người sáng chế ra màn đùa giỡn knock-knock đấy.
Really?
Thật đấy à?
Knock-knock.
Who's there?
Ai đây?
Orange.
Orange who?
Orange now.
Aren't you glad I didn't quote Shakespeare again?
Orange, bạn có vui khi tôi không trích lời Shakespeare nữa không?
Yes. Yes, I am. Now be quiet. The play is about to start, and I don't want to miss a word.
Có. Bây giờ thì im đi. Vở kịch sắp bắt đầu và tôi không muốn bỏ lỡ một chữ nào cả.
Mong rằng bài học này sẽ giúp các bạn khỏi bỡ ngỡ khi gặp phải những thành ngữ của Shakespeare này. Và biết đâu, sẽ có lúc bạn rơi vào tình huống có thể rất thích hợp cho việc sử dụng những thành ngữ mà tôi xin tóm lược sau đây. Buff, danh từ, là một người rất quan tâm đến một vấn đề nào đó và rất am tường về vấn đề ấy. Wild goose chase, danh từ, chỉ một cuộc săn đuổi vô vọng để tìm ra một thứ gì không thể có được. Eat out of house and home, thành ngữ, có nghĩa là ăn hết sạch mọi thứ có trong nhà. It's all Greek to me, thành ngữ, dùng để ám chỉ là mình không hiểu điều gì. Ta cũng từng nói nôm na là chẳng hiểu chơi chăng gì. Green-eyed monster, danh từ, sự ganh tị được so với một con ác quỷ cắn hay tấn công người. Be-all and end-all, danh từ, phần quan trọng nhất hay lý do tồn tại của một thứ gì. Hồng Hoa xin kính chào quý thính giả và hẹn quý vị đến bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một nền dân chủ là một hệ thống chính trị mà trong đó quyền lực tối thượng thuộc về toàn thể công dân có quyền bỏ phiếu. Điều này được thực hiện bởi người dân trong những cuộc bầu cử tự do được tổ chức định kỳ mà thông qua đó cử tri chọn ra những đại diện để điều hành chính phủ ở mọi cấp. Ở đây tại Hoa Kỳ, gần 220 triệu người hội đủ điều kiện để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay, dù chưa tới 147 triệu người đã đăng ký để được bỏ phiếu và ít người hơn nữa chọn thực hiện việc bỏ phiếu. Cuộc bầu cử năm nay có sự cạnh tranh quyết liệt hơn bình thường với một đất nước chia rẽ theo ý thức hệ đứng đằng sau những ứng cử viên đại diện cho những đề xuất vô cùng khác biệt cho việc quản trị đất nước trong 4 năm tới. Nhưng dù có những lời lẽ gay gắt, dù ứng cử viên nào thắng và dù cuộc kiểm phiếu cuối cùng xít sao đến mấy, người thua sẽ chấp nhận thất cử, bước sang một bên và chính quyền sắp mãn nhiệm sẽ bàn giao quyền lực một cách hòa bình cho chính quyền kế nhiệm. Dân chủ là như vậy. Hoa Kỳ có một hệ thống liên bang mà theo đó cử tri không trực tiếp bầu chọn một tổng thống mà thay vào đó họ được đại diện bởi những đại cử tri, được lựa chọn bởi bang và đảng chính trị của người chiến thắng lá phiếu phổ thông ở mỗi bang. Mỗi một bang có một số lượng đại cử tri cụ thể được quyết định bởi kích cỡ dân số của bang đó, được gọi chung là đại cử tri đoàn. Đây là những người chính thức bầu chọn tổng thống và phó tổng thống của Hoa Kỳ.
Đó là lý do tại sao đôi khi một ứng cử viên có thể giành được lá phiếu phổ thông nhưng lại thất cử. Đó là trường hợp xảy ra vào năm 2000 ở bang Florida, nơi có 25 phiếu đại cử tri, cách biệt chiến thắng hẹp một cách không tưởng và nhà chức trách ra lệnh kiểm phiếu lại. Bởi vì máy kiểm phiếu không đọc được một số lá phiếu và do đó xem chúng là không hợp lệ. Một cuộc kiểm phiếu khác lại bắt đầu. Cuối cùng, vấn đề này được đưa lên tòa án tối cao và tòa đã ra lệnh ngừng kiểm phiếu lại. George W. Bush trở thành người chiến thắng với cách biệt 537 phiếu. Tuân theo những nguyên tắc dân chủ của đất nước, đối thủ Al Gore chấp nhận thất cử một cách hòa bình. Giống như bản thân nền dân chủ, hệ thống bầu cử có những thiếu sót. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, cử tri bình thường vẫn là những người chọn ra những đại diện của họ cho những vị trí hàng đầu được bầu chọn của đất nước. Như Tổng thống Abraham Lincoln đã nói, Hoa Kỳ vẫn là một chính phủ của dân, do dân và vì dân, thông qua một cuộc bầu cử tự do, công bằng và vô tư. Điều đó vẫn không thay đổi tới tận ngày hôm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Người quản lý chiến dịch của Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm thứ Tư không loại trừ khả năng bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra cách thức mà bà Hillary Clinton sử dụng email trong khi bà còn làm ngoại trưởng của Tổng thống Barack Obama, một mối đe dọa mà ông Trump đã đưa ra trong một cuộc tranh luận tổng thống. Người quản lý chiến dịch Kellyanne Conway nói trên đài MSNBC rằng ông Trump và phó tổng thống đắc cử Mike Pence đang tìm cách thống nhất đất nước, nhưng chúng tôi vẫn chưa thảo luận chuyện đó trong những ngày gần đây, và tôi nghĩ việc này rồi sẽ tới lúc. Bà Conway đưa ra phát biểu tương tự khi xuất hiện trên đài ABC và CNN, một ngày sau khi ông Trump khiến cả thế giới choáng váng với việc đánh bại ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Nhiệm kỳ 4 năm của ông bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm sau. Tháng trước, ông Trump tuyên bố sẽ tống giam bà Clinton, tấn công bà về cách thức mà bà sử dụng máy chủ email riêng tư và nói rằng bà đe dọa an ninh quốc gia. Cuộc điều tra liên bang FBI hôm Chủ nhật tuần trước, hai ngày trước ngày bầu cử, nói rằng cuộc điều tra của họ về vụ email của bà đã chấm dứt và vẫn giữ nguyên quyết định không đưa ra cáo buộc hình sự nhắm vào bà. Trong cuộc tranh luận lần thứ hai với bà Clinton vào ngày 9 tháng 10, ông Trump nói, nếu tôi chiến thắng, tôi sẽ chỉ thị Bộ trưởng Tư pháp của tôi bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra vụ việc của bà, bởi vì chưa bao giờ có quá nhiều lời dối trá như vậy, quá nhiều sự lừa dối. Các nhà lãnh đạo thế giới cam kết sẽ làm việc với ông Donald Trump sau chiến thắng bất ngờ của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Trump, tỷ phú bất động sản và cựu ngôi sao truyền hình thực tế, gửi đi những tín hiệu hòa diệu trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi ông bất ngờ đánh bại đối thủ đảng Dân Chủ Hillary Clinton, và ông tuyên bố sẽ tìm kiếm điểm chung chứ không phải xung đột với những đối tác của Mỹ. Nhưng những quan chức khác, một số trong số họ có vai trò cao cấp trong chính phủ, đã có hành động bất thường là lên án kết quả bầu cử, gọi đó là một tín hiệu đáng lo ngại cho nền dân chủ tự do và sự khoan dung trong thế giới. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông Putin của Nga, đặt nghi vấn về những nguyên lý cốt lõi của liên minh quân sự NATO và gợi ý rằng Nhật Bản và Hàn Quốc nên tự phát triển vũ khí hạt nhân.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.